Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Cẩm nang truyền giảng dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10. Nhưng trước hết là ca khúc Tình Chúa của Thành Tâm qua tiếng hát Thu Vân.
Chúa con hững hờ, Chúa vẫn giang tay trông chờ, đôi mắt vương lên mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Tình yêu con dạn vỡ, tình yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ.
Rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Tình Chúa của Thành Tâm. Và bây giờ là bài Đối tượng truyền giảng. Trong loạt bài Cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thị của Chúa Giê-xu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong chuyến truyền giáo ngắn hạn được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về đối tượng truyền giảng. Lời căn dặn đầu tiên của Chúa Giê-xu ghi trong câu 5 câu 6 cho các sứ đồ đó là: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Chúa xác định đối tượng các sứ đồ phải đến giao giảng, công bố tin mừng cho họ. Họ không được đi đến dân ngoại hay là người Samari, nhưng phải đến với những con chiên lạc mất của nhà Israel trước hết. Không phải Chúa phân biệt, nhưng cần lưu ý đây là chuyến đi thực tập có ấn định thời gian, chứ không phải vô hạn định, cho nên không có thì giờ cho tất cả mọi người trong chuyến thực tập này. Hơn nữa, khi giới hạn đối tượng cần rao giảng tin mừng vào tuyển dân, Chúa giảm bớt cho các sứ đồ những tình huống phức tạp không cần thiết. Khi đến với những con chiên lạc mất của nhà Israel, công việc của họ không hẳn là dễ hơn, nhưng bớt phức tạp hơn, vì tuyển dân dù đã lạc xa Chúa, nhưng vẫn còn có những mối dây liên lạc với những lời tiên tri, những lời hứa của Đức Chúa Trời cho tổ phụ của họ là Abraham, cùng những giới răn mạng lệnh của Môi-se mà nhiều người trong số họ vẫn còn phần nào giữ lòng tôn trọng. Mặt khác, khi nêu lên vấn đề giới hạn đối tượng giao giảng, chúng ta có thể liên hệ tới trường hợp của sứ đồ Phao-lô ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 6 đến câu 10 bảo rằng Đức Thánh Linh cấm phái đoàn truyền giáo đi vào vùng Tiểu Á và Bithyni mà đi thẳng sang Macedon là vùng địa đầu của Âu Châu. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật này. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Galati vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Bèn kíp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Troas. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta giao truyền tin lành ở đó. Đó là trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 6 đến câu 10. Một trường hợp khác chúng ta thấy trong Công vụ các sứ đồ chương 8 cho thấy trong việc truyền giảng, đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh quan trọng như thế nào. Chấp sự Philip đang truyền giảng rất có kết quả tại Samari ở trong Công vụ chương 8 câu 4 đến câu 8. Nhưng rồi Đức Thánh Linh đã thôi thúc ông đi đến một con đường hoang vắng ở sa mạc Gaza chỉ để nói về Chúa và sự cứu rỗi cho một hoạn quan người Ethiopia. Đó là Công vụ đoạn 8 chương 20 đến câu 40. Ông đã vâng lời Đức Thánh Linh và hoàn tất sứ mạng tốt đẹp. Hoạn quan Ethiopia tin Chúa, được Philip làm báp tem và hiển nhiên đã trở thành nhà truyền giáo đầu tiên cho Phi Châu. Chính nhờ đó mà hội thánh tại lục địa đen cũng là hội thánh đã được thành lập rất sớm ngay từ thời kỳ đầu tiên trong lịch sử cơ đốc giáo. Khi chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa, công việc luôn luôn kết quả vững bền. Đức Chúa Trời hoàn toàn chủ động trong thời gian thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Ngài, như được ghi trong thư Hy Bá. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Trong suy nghĩ này, chúng ta nhìn lại thời các sứ đồ để có thể thấy ngay cả thời điểm con Đức Chúa Trời nhập thể cũng là thời điểm đã được Đức Chúa Trời lựa chọn và chuẩn bị. Chúng ta có thể rút ra nguyên tắc nào? Tuy việc giao giảng tin lành được giao cho tôi con Chúa, nhưng khi thi hành, chúng ta không tự ý làm theo cảm tính hay theo suy nghĩ hay toan tính riêng, nhưng phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Đây là công việc của Chúa, chúng ta chỉ là những người quản gia làm công việc cho chủ chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ở trong tư thế sẵn sàng giao giảng tin lành cho mọi người, nhưng cũng phải bén nhạy đối với sự hướng dẫn của Chúa. Điều này đưa đến một khía cạnh khác của cuộc sống cơ đốc nhân, đó là chúng ta cần thường xuyên sống trong mối tương giao với Chúa để được Ngài hướng dẫn. Nói cách khác, chúng ta cần đi trong ánh sáng của lời Chúa để biết chắc rằng tất cả những quyết định sống, hành động của chúng ta phù hợp với các nguyên tắc của lời Chúa. Ngày nay, chúng ta có lời Chúa, chúng ta có trách nhiệm học hỏi và áp dụng các nguyên tắc rút ra từ đó. Không nên trông mong Chúa sẽ hướng dẫn một cách siêu nhiên. Nếu muốn, Chúa có thể làm mọi cách, nhưng Ngài không hề hứa rằng sẽ luôn luôn hướng dẫn chúng ta bằng phép lạ. Chúa ban cho chúng ta lời Kinh Thánh, trong đó có những chỉ dẫn cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta có bổn phận học hỏi và làm theo. Khi suy nghĩ đến đối tượng truyền giáo, có một số khía cạnh chúng ta cần xác định. Trước hết, đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời là tất cả mọi người, ở mọi nơi, trong mọi thời đại. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người ăn năn. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 9 phần B. Vì mọi người đều đã phạm tội, cho nên mọi người đều cần được cứu rỗi. Điều này có nghĩa là nếu ai không được cứu rỗi, thì số phận sẽ là hư vong đời đời, nghĩa là đời đời bị đọa đầy đau đớn trong hỏa ngục. Để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một phương thuốc cứu rỗi có đủ cho tất cả mọi người, thích hợp cho tất cả mọi người và trong tầm tay của tất cả mọi người. Chúng ta tin rằng không một người nào mong muốn khao khát sự cứu rỗi mà thất vọng. Không một người nào thật lòng khao khát cứu rỗi mà Đức Chúa Trời không biết hay không đáp ứng. Thông thường, Đức Chúa Trời đáp ứng bằng cách sai phái những người đã tin Ngài để đem tin lành cứu rỗi đến cho những người khao khát. Một khi con cái Chúa sẵn lòng đáp ứng tiếng gọi của Chúa bảo rằng có con đây, xin hãy sai con, Chúa sẽ sai người đó. Sứ đồ Phao-lô đã phân tích vấn đề này trong thư Roma chương 10, câu 8 đến câu 17 như sau. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa cứu thế Giê-xu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh có nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Hy Lạp, không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, dầu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa, thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu không ai giao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu không ai được sai đi thì giao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi giao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Chúa cứu thế được giao giảng. Đó là trong thư Roma chương 10, câu 8 đến câu 17. Ân sủng cứu rỗi của Chúa sung mãn dư dật, nhưng cần có những con người vâng lời Chúa ra đi công bố ân sủng đó cho mọi người. Trong đó những ai đáp ứng bằng đức tin chân thành thì chắc chắn sẽ nhận được sự cứu rỗi. Như vậy, dù tin mừng cứu rỗi được công bố, nhưng không phải tất cả mọi người nghe đều tiếp nhận. Chính thái độ không tiếp nhận của một số người, có thể khá đông, làm nản lòng người giao giảng. Tuy nhiên, dù nản lòng hay hăng hái, dù chuyên cần hay biếng trễ, trách nhiệm công bố tin mừng cứu rỗi là của tất cả mọi người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ quan điểm của ông về trách nhiệm này và bảo rằng, dù ông vui lòng hay không vui lòng giao giảng tin lành, thì trách nhiệm giao giảng đó vẫn được giao cho ông. Nếu ông vui lòng giao giảng, thì sẽ được Chúa ban thưởng, nhưng nếu tránh né trách nhiệm này, thì khốn khó cho ông. Thông thường, người ta thích chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác, nhất là những kinh nghiệm tốt. Các bà nội trợ mua được món hàng vừa rẻ vừa tốt thường mách bạn đến mua. Ai có kinh nghiệm nào hữu ích sẽ không ngần ngại kể lại cho người khác. Nhưng tại sao con dân Chúa ít người có nhiệt tâm nói về ơn cứu rỗi như sứ đồ Phao-lô? Phần lớn là vì sợ, sợ người nghe không đáp ứng. Nhưng lý do chính vẫn là chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi một cách cá nhân. Không một người nào được cứu rỗi thật mà không biết ơn Chúa và không yêu mến Chúa và không thể hiện lòng biết ơn và yêu mến đó trong việc chia sẻ về Chúa cho người khác. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.